ngày 20 tháng 7 năm 1974. Sư phụ giảng về vấn đề sống và chết. Chúng sanh từ đâu đến và chết đi về đâu? Một người vì không thoát khỏi dòng luân hồi, bởi vì con người tuy là tánh linh của dạng vật, nhưng nếu không tu luyện thì chẳng khác gì các loài động vật khác. Người có khả năng tu hành mới thoát được sanh tử. Xét theo luật nhân quả, nhiều kiếp trong quá khứ từng làm heo, làm chó, đến nay mới làm người. Được làm người là điều rất khó. Các động vật khác trong bốn loài bị tham sân si che lấp, rất khó tu hành. Chỉ có con người mới có lý trí, mới đủ khả năng để khắc phục dục niệm. Đó là chỗ mà các động vật khác đối với việc tu học Phật Pháp không thể sánh được với con người. Tham dục của loài người rất lớn, do tư duy tiến hóa và văn minh vật chất làm cho tham dục ngày càng gia tăng. Ăn thì muốn cao lương mỹ vị, mặc thì muốn giải dốc sang trọng. Tham muốn càng nhiều thì niềm tin vào sự tu học Phật Pháp càng giảm đi. Làm sao thoát khỏi biển khổ, thật đáng thương xót. Trong bốn loài chúng sanh, có rất nhiều động vật sống theo quy luật tự nhiên, như trâu bò ăn cỏ, nhện giăng lưới vân vân. Chúng sống rất đơn giản. Con người nguyên thủy cũng sống rất đơn giản. Nhưng khi xã hội phát triển, cha mẹ chỉ biết lo cho con cái, chỉ vì đàn con cháu hết thế hệ này đến thế hệ khác mà suốt ngày tất tả vội vàng, phí cả một kiếp sống, không biết tu hành, nên sẽ vẫn mãi lăn lộn trong sáu nẻo luân hồi. Trong xã hội ngày nay có hiện tượng, người ta không hiểu mình sinh ra con cái để làm gì. Lỡ làm cha, làm mẹ thì phải giáo dục con cái. Cha mẹ dù đã dốc sức dạy con điều thánh thiện, nhưng rất nhiều đứa con bất hiếu, thậm chí còn làm chuyện tà ác. Sau khi được nuôi nấng dạy dỗ, liền rời bỏ cha mẹ đi tìm sự hưởng thụ. Không biết hiếu thảo đền đáp công ơn dưỡng dục, khiến cho cha mẹ phải chịu cảnh neo đơn cô độc. Kết giao với bạn bè phải thành thật, có tình, có nghĩa. Không nên quan trọng tiền tài, thân nhau vì tiền, mà phải lấy nhân nghĩa cư xử với nhau. Thời xưa bạn hữu giao tiếp với nhau rất trọng nghĩa khí. Nếu từ phương xa đến thăm bạn bè mà chỉ có vợ bạn ở nhà, chồng đi vắng, thì liền tránh đi nơi khác. Còn bây giờ ở xa đến thăm bạn, bạn đi vắng, chỉ có vợ ở nhà, bèn nhân cơ hội thích thú trò chuyện với vợ bạn. Không biết ngại ngùng, một nam một nữ gần nhau, như vậy làm sao sánh được nghĩa khí của người xưa. Dục vọng của con người ngày càng trầm trọng. Sinh hoạt của các loài động vật khác có tiết độ thời gian, con người thì không như vậy, lúc nào cũng đầy lòng tham muốn. Do đó mới xảy ra biết bao vụ án mạng, cướp bóc, khiến cho xã hội bất an. Cho nên con người cần phải giảm bớt lòng tham, để tâm tìm hiểu và tu theo Phật Pháp. Được vậy xã hội mới an bình, con người mới mong thoát khỏi luân hồi. Chúng ta xuất gia, mặc áo nhà tu, đã thọ giới là biểu tượng thầy của trời và người. Phải làm thế nào cho đồng loại tôn kính? Muốn vậy thì không được tham dục, phải dứt bỏ mọi tập khí thế gian, phải nỗ lực tu khổ hạnh, khiến cho người thế tục cảm động quy ngưỡng. Như thế mới mong độ được họ, độ được chúng sinh. Chư Tổ ngày xưa dạy chúng ta phải buông xả tất cả, dứt hết rác rến trong tâm, không nhiễm tập khí nào của thế tục. Tâm hồn trong sáng không dính bụi trần, như vậy mới giúp cho sự tu hành của chúng ta đạt kết quả. Sở dĩ phải dứt trừ tập khí vì tham sân si che khuất bản tính chân như. Tâm hồn không trong lắng, bản lai diện mục chẳng bao giờ hiển lộ. Mục đích của người tu hành là đắc đạo, phải tu chứng bản tính chân như bất sanh bất diệt. Pháp môn tu trì của ngoại đạo còn có sanh có diệt. Nếu chúng ta đạt đến chân như thật tướng thì thoát khỏi biển khổ. Ngoại đạo thể hiện thần thông bằng đồng bóng, cầu cơ, vân vân đều là những điều huyễn hoặc. Đạo giáo, tức đạo lão, thì bày phép trừ bệnh để sống lâu. Đạo Phật không như họ, không cầu trường thọ, không chứng tỏ thần thông, không làm các việc huyễn hóa hư ngụy, mà chỉ thực cầu chân lý. Xưa và nay bất đồng, hai bàn tay của người xưa dạng năng, tay chân và đầu não được dùng đều. Xã hội thời nay tiến bộ, con người chỉ vận dụng đầu óc, rất ít dùng chân tay. Vậy thì ta phải vận động thật nhiều, phải chịu cực chịu khổ, nhất tâm quyết chí tu hành. Nhân loại hiện nay giết hại tranh đấu lẫn nhau mà tự chuốc lấy họa diệt vong, tự gây nên nghiệp ác. Chẳng hạn như các nước trên thế giới chế tạo vũ khí giết người ngày càng tinh xảo, do đó càng làm tăng thêm tội ác của loài người. Cuối cùng chỉ còn hy vọng là mọi người biết niệm Phật, sớm cầu giải thoát. Sư phụ bảo đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngày 11 tháng 12 năm 1975, Pháp sư Sám Dân đến thăm, hỏi sư phụ: Pháp thể hòa thượng trông rất khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, không như cụ già 80. Xin được hỏi, trước giờ ngài không dùng thức ăn nấu như người thường, làm sao giữ được thân thể khỏe mạnh như vậy? Sư phụ đáp: Trước đây, khi tu khổ hạnh một thân một mình ở trong núi sâu, ăn hết mấy mươi cân gạo mang theo, lại không có tiếp tế, không biết phải làm sao, chỉ còn cách ăn trái cây rừng, rau dại, rễ cây để duy trì mạng sống, chứ nào phải vì tu hành buộc phải ăn như vậy. Hiện nay là lúc tôi độ chúng, phải thích nghi với mọi người, nên tôi không còn sống như trong núi ngày ngày ăn rau dại, rễ cây. Tôi là kẻ phàm phu, nên cũng ăn như mọi người. Có điều trong tín chúng ngày nào cũng có người đem cho trái cây, nên tôi ăn chút ít trái cây để duy trì cái bao bị da thịt hôi thối này, và cũng uống chút ít sữa. Như thế không thể nói không ăn uống như người thường, đó là người ta đồn đại về tôi vậy thôi. Có Phật tử thưa: Đệ tử có ý định cuối tháng 8 mùa thu này bắt đầu tập tu thiền định. Xin sư phụ chỉ dạy cho con phương pháp. Tu thiền định trước hết cần phải biết căn cơ, tức là tự thân có căn cơ tu thiền được hay không. Nếu như tâm không định tĩnh được thì tu thiền sẽ dễ khởi phiền não, thà rằng không tập còn tốt hơn. Lại nữa, người tu tập thiền định trước hết phải xa lánh chỗ ồn ào, không mang trong lòng bất cứ một sự sợ hãi nào. Lúc ấy mới bắt đầu tập thiền được. Hiện nay thấy nhiều người ngồi thiền dưới mái hiên, dưới gốc cây cũng mang tiếng là hành thiền, thật buồn cười. Đó chỉ là hình thức bề ngoài, sao có thể nói là tu thiền? Kể đến, tu thiền cần phải xa lánh thành thị, thôn xóm, phải ở nơi hoang dã vắng vẻ, tĩnh tọa một thời gian, thể nghiệm xem tiếng trùng kêu, chim hót, gió táp mưa sa, vân vân, đủ loại âm thanh có nhiễu loạn tâm mình không? Có làm kinh động gây phiền não hay không? Thấy rắn rết dã thú có sợ không? Thấy như không thấy, biết nhưng vẫn định tĩnh, như thế mới có thể tu tập lâu dài. Lại như nhập thất niệm Phật là cốt làm cho người tu tập định tĩnh, nhưng rồi có thành tựu theo dự kiến. Nếu không thì mỗi lần vô thức như thế không có tác dụng. Còn nếu trong lúc niệm Phật nhất tâm bất loạn, như vậy mới đúng là niệm Phật tam muội. Đạt đến niệm Phật tam muội thì Tây Phương Tịnh Độ hiển hiện trong tâm. Trong lúc niệm Phật, niệm mà không niệm, ấm thức, thần thức của hành giả, còn gọi là A-lại gia thức, ngay lúc ấy hòa nhập với hư không, có thể thấy Tây Phương Tịnh Độ. Thật ra, quái tịnh độ có bao giờ xa lìa tự tánh? Trong lúc tĩnh tâm hay khi niệm Phật, không trụ vào tướng, không khởi niệm thương ghét lấy bỏ, không nghĩ đến thành bại lợi ích, không sanh tâm thiện, không khởi tâm ác, tất cả đều trở về hư không tịch tỉnh, thì mới hiển lộ được chân tâm. Tu tập thiền định không phải là ngồi trơ ra. Ngồi trơ ra thì khác gì gỗ đá. Chỉ như một tảng đá to bích động, dù trải qua 2000 năm chăng nữa, cũng chỉ là một tảng đá ngoan cố mà thôi. Do vậy, tu tập thiền định không có một hình thức nhất định. Bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi đều có thể là thiền, do tâm thanh tịnh. Trước hết phải xóa bỏ, cho đến khi không có gì để xả bỏ thì mới gọi là tu thiền. Nếu còn chút gì vướng mắc thì chẳng phải là thiền. Hiện nay nhiều người hay tới hỏi tu thiền như thế nào, nhưng họ là những người có gia đình, đang bon chen trong danh lợi thì làm sao có thể tu thiền được. Đến như người xuất gia mà suốt ngày vì danh lợi, vì lo ăn, lo ở, sự tu thiền của họ làm sao đạt tới định tam muội? Chẳng qua là dối người đấy thôi. Pháp sư Sám Dân hỏi: nghe nói ngài dùng nước trì chú Đại Bi cứu được nhiều người khỏi bệnh, điều ấy có thật không? Tôi làm gì mà biết chữa bệnh? Đó là vì nhiều người tin nước phép Đại Bi có thể trị hết bệnh, họ thành tâm đến cầu xin thì tôi chú nguyện cho họ. Còn như công hiệu hay không là do họ có thành tâm hay không, và do sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát ấy, gọi là tin thì thật, thành thì linh. Thật ra mọi người đều có thể niệm chú Đại Bi vào trong nước để trị bệnh, có điều là người niệm cần phải thành tâm mới được. Người ta nói hòa thượng có thần thông, có đúng vậy không? Điều ấy là do người ta nói. Còn tôi chỉ là một tăng nhân bình thường, bản chất dốt nát, không biết chữ, không biết tụng kinh thì lấy đâu ra thần thông? Nói như vậy không sợ thiên hạ cười sao? Xin mạn phép hỏi hòa thượng, nghe nói ngài độ rất nhiều tín chúng, thật đáng khâm phục, không biết có bao nhiêu người đã được độ? Nói ra thêm thẹn, tôi rất áy náy. Tôi không có đức độ, lại kém tu trì. Người quy y tuy nhiều mà kẻ được độ rất ít, đó là điều rất đáng tiếc cho tôi. Nói cách khác, không phải là đại chúng không thể độ được, nhưng vì tôi không có sự tu trì, không đủ đức độ để cảm hóa đại chúng. Hòa thượng quá khiêm tốn. Hiện nay ai mà không biết hòa thượng đạo cao đức trọng, đệ tử hàng ngàn hàng vạn, trong và ngoài nước rất ngưỡng mộ. Pháp sư Sám Dân chỉ mấy vị đứng gần hòa thượng, rồi hỏi tiếp: quý vị đây có phải là những đệ tử mới xuất gia? Kính thưa hòa thượng, quý vị đây đều có căn cơ tu hành thành tựu. Sư phụ nói: họ đều rất tốt, ai cũng có thiện căn, chỉ cần trút bỏ hết là thành tựu. Hòa thượng khai thị cho sinh viên đại học. Có một sinh viên theo đạo giáo hỏi ngài: con học Phật đã nhiều năm, kinh điển tuy biết chẳng nhiều, nhưng thấy đa số người học Phật mở miệng ra là nói liễu sinh tử, tức là hết sống chết, mà trong kinh điển Đức Phật Thích Ca chẳng hề dạy chúng ta liễu sinh tử. Sư phụ đáp: Tôi không biết cậu đã đọc những kinh gì, và tôi cũng không hỏi cậu đã đọc những bộ kinh nào. Quang Như báo rằng trong kinh Phật không nói đến liễu sanh thoát tử, thì đó là do cậu xem kinh mà không cầu hiểu nghĩa. Cậu nên đọc kỹ lại kinh mới thấy được trong mỗi bộ kinh Đức Phật đều muốn cho chúng sanh được liễu sinh thoát tử. Một sinh viên khác hỏi: Hòa thượng hiện nay là Thái Sơn bắt đầu của Thiền Tông, đạo giáo cũng có ngồi thiền. Trước đây tuy con có học qua nhiều cách thiền khí công trong đạo giáo, vậy mà về lời dạy minh tâm kiến tánh của Thiền Tông Phật giáo còn chẳng hiểu cứu cánh của nó là gì. Xin hỏi ngài làm sao mới có thể minh tâm kiến tánh? Sư phụ nói: Tôi nào phải Thái Sơn bắt đầu của Thiền Tông gì đâu. Tôi chỉ là một người tu khổ hạnh, ăn chay lúc mười mấy tuổi, xuất gia theo đạo Phật, vào rừng sâu sống kham khổ nhiều năm, chẳng qua chỉ là một người phàm phu bình thường. Học Phật muốn đạt đến chỗ minh tâm kiến tánh, quan trọng nhất là phải buông xả tất cả. Nay cậu vừa học đạo giáo lại muốn học Phật tu thiền, thì chẳng bao giờ có thể đạt được kiến tánh thành Phật. Vì cậu lấy tinh thần đạo giáo để học Phật, vậy là chấp ngã quá nặng, do đó không thể minh tâm kiến tánh, lại còn bắt cá hai tay. Đó là điều rất nguy hiểm. Con nghĩ rằng ra sức tu thiền theo đạo giáo làm cho thân thể mạnh khỏe, thân thể mạnh khỏe mới có thời gian nhiều để học Phật, nên con học cả hai để mong được kết quả nhanh chóng. Điểm này cậu lại sai rồi. Người học Phật trước tiên phải có tinh thần quên mình và hỷ xả. Cái gọi là liễu sanh thoát tử ý nghĩa cũng như vậy. Chúng sanh từ vô thủy đến nay luân hồi trong sáu nẻo, nếu chấp thân này là của mình thì khó thoát khỏi con đường sanh tử. Cậu đã luyến tiếc bản thân, muốn nó mạnh khỏe để học Phật thì ngay cả tiểu thừa cũng khó vào được, huống hồ là đại thừa. Đại thừa lấy xả thân để thực hành hạnh nguyện Bồ Tát. Huống nữa, cậu đang tìm kiếm tới lui giữa đạo giáo và Phật giáo, chắc chắn chẳng được cái gì cả, không phải là việc làm đúng hướng. Sư Truyền Hải hỏi: Tu hành phải như thế nào? Xin sư phụ chỉ dạy con. Sư phụ đáp: Tôi không biết tu hành, tôi chỉ biết khổ hành, tức hạnh, chỉ biết dụng khổ công. Chư tổ ngày xưa dạy chúng ta dụng công khổ hạnh. Phật không dùng học, cũng không dùng tu, chỉ xả thân khổ hạnh, từ trong khổ hạnh mà chứng đạo. Ngày 16 tháng 3 năm 1978, cư sĩ Dương Trưng cùng với anh sinh viên tên Hà Kiệt dẫn một người Mỹ tên Peking đến thăm. Xin sư phụ cho biết về cuộc đời tu hành của người. Sư phụ trả lời: Xin hỏi cư sĩ Lâm Giác Phi thì rõ. Peking nói: Thưa sư phụ mạnh khỏe. Sư phụ đã cao niên mà trông vẫn rất mạnh khỏe. Sư phụ nói: Con người cũng giống như thân cây, lâu ngày thì bị mọt ăn. Ngồi thiền, sư phụ có ấn định thời gian sớm tối không? Sư phụ nói: Nếu có chia ra sớm tối thì không phải là ngồi thiền, đã dụng công thì không phân biệt sớm tối. Khi con ngồi thiền, nếu có một niệm khởi lên, con không nhìn hoặc theo dõi nó, chẳng hề để ý đến nó, nhưng có chú ý. Như vậy, anh còn có cái chú ý. Làm thế nào mới có thể không chú ý? Như vậy, anh còn có niệm. Làm thế nào? À, vẫn còn cái niệm. cư sĩ Dương đưa tấm hình chụp Pháp sư Từ Hàng và ảnh tượng Đức Phật Di Lặc cho sư phụ xem, nói: Đức Phật Di Lặc từ bi ở ngay trong tâm chúng ta. Còn tâm tức nghĩ Phật Di Lặc từ bi là còn chấp. Người Mỹ lại hỏi: Xin sư phụ dạy cho con hiểu thế nào là Phật tri, Phật kiến và thân kiến. Tu như thế nào mới có thể thành Phật? Còn có cái tôi dạy anh học thì không được. Còn có cái tôi đang như bất động, còn cái tôi vẫn không được. Anh còn có tướng thân, còn có cái học thì vẫn không được. Không có cái tôi đang làm gì, cũng không có cái tôi đang như bất động. Sư phụ hỏi: Anh đang uống trà nói chuyện, vậy người đang uống trà là ai?
Người khát nước đang uống.
Người khát nước là ai? Cư sĩ Dương nói xen vào: Ấy là nói chung với mọi người hay nói riêng anh bạn Mỹ này?
Vấn đề chẳng phải là nói với ai. Người hiểu được thì hiểu ra, thông một lý thì vạn lý đều thông.
Peking lại hỏi: Theo giáo lý không ta, không người, không chúng sinh, không thọ mạng trong kinh Kim Cang mà tu có được không?
Anh vẫn còn câu kinh Kim Cang không ta, không người, không chúng sinh, không thọ mạng. Còn có cái ta để mà tu, vậy là còn có một cái ngã.
Có nên y theo câu của Lục Tổ Huệ Năng: Vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm.
Được, nhưng anh còn có một câu vẫn không được.
Nghe người ta nói niệm Phật chứng được tam muội, ngồi thiền có thể nhập định.
Anh còn nghe người ta nói, vẫn còn là anh.
Con nghe nói sư phụ đã chứng niệm Phật tam muội, ngồi thiền có thể nhập định.
Anh nói với tôi thì tôi còn có cái để căn cứ. Nếu là người khác nói thì tôi không biết.
Dù đông hay ít người khởi lên niệm Phật, ai cũng có chủ ý. Niệm đến khi tâm định dứt loạn, hốt nhiên tiếng niệm Phật vang vọng thấu dưới đất. Tuy chúng ta không ở dưới đất niệm Phật, nhưng vẫn có tiếng niệm Phật dưới đất. Niệm đến khi âm thanh điều hòa, hốt nhiên âm thanh lại bay bổng lên giữa tầng không trung. Như thể mọi người đang ở trên hư không niệm Phật. Cái gọi là khắp hư không đều là âm thanh niệm Phật, ấy là trạng thái niệm Phật tam muội.
Người Mỹ hỏi: Cảnh giới như vậy kéo dài được bao lâu? Một tuần, nửa tháng, một tháng hay nửa năm?
Bất luận thời gian bao lâu, âm thanh niệm Phật cũng vẫn giữ như vậy. Dù có tiếng chim kêu, tiếng xe chạy hay các tạp âm khác, tất cả đều trở thành Phật thanh. Nếu như anh còn phân biệt tiếng chim kêu, tiếng xe chạy, vân vân, thì cảnh giới ấy biến mất. Hiện nay, nhiều người niệm Phật chỉ miệng niệm mà tâm lại chạy đi chỗ khác. Đó là tạp niệm Phật, tán tâm niệm Phật.
Đồ đệ của sư phụ rất đông, có người niệm Phật A-di-đà, có người niệm chú Đại Bi, có người niệm Quan Âm Bồ-Tát, vân vân.
Anh quay sang hỏi sư Truyền Tịnh: Sư phụ dạy cho thầy niệm gì?
Sư phụ dạy chúng tôi niệm Phật Di Đà.
Sư phụ nói với người Mỹ:
Sự tu tập của anh khá đấy, có nghiên cứu một chút về tu thiền. Anh hỏi tôi nên tôi mới nói về tu thiền như thế. Còn những người bình thường khác tới hỏi tôi đều dạy họ niệm Phật.
Con và sư phụ tâm ấn tâm.
Anh còn cái tâm, cái ấn, còn có tâm ấn tâm thì vẫn còn có cái ngã.
Tâm nằm ở nơi nào?
Ba người đến đây hỏi tôi còn nói chuyện với ba người. Các vị đi rồi tôi cũng không có. không có anh nói với tôi gì cả. Sư phụ là một đại thiện tri thức, đại triệt đại ngộ. Đó là anh nói, tôi có làm gì đâu.
Sư phụ, ngài là vị minh sư rất khéo khai ngộ cho đệ tử.
Đó là anh nói, tôi không nghĩ như vậy.
Hồi còn ở Mỹ chưa đến Đài Loan, còn cứ tưởng sư phụ ngồi nhập định thì trơ ra như phỏng. Sau khi hội kiến mới rõ sư phụ là bậc thầy biện tài vô ngại và rất là hoạt bát.
Nam mô A Di Đà Phật.